Now you look at the liberation poem in the day 7. So it talks about the masters and the student relations and the master and the student quality.
Yeah, và ngày hôm nay thì chúng ta có thể nhìn ở trong quyển Giải thoát trong lòng tay thì nói về mối liên hệ giữa đạo sư và đệ tử, cũng như là những phẩm chất, những phẩm hạnh của vị đạo sư cũng như là của đệ tử.
And the main important thing is here that in this chapter it talks about the master and the student relation. Mainly, it teaches about that how you have to look at the master and how you have to how what the masters should be and what the student should be, what the quality of the masters and the quality of the student.
Yeah, và ở trong chương này thì chúng ta tập trung chúng ta sẽ xem về cái mối quan hệ giữa vị đạo sư cũng như là đệ tử. Thì cái người đệ tử đó sẽ nên xem xét cũng như nhìn vị đạo sư như thế nào, và những cái phẩm hạnh, những phẩm chất của vị đạo sư cũng như là những phẩm chất và phẩm hạnh của một người đệ tử ra sao.
But I think that now the masters and the student, the master quality, it will. But the one thing that here's the one thing that you should know, the why they talk about the master's quality, Dhamma master quality, and the Dhamma's the student quality.
Yeah, và ở đây thì chúng ta sẽ xem là tại sao mà người ta lại đề cập đến những cái phẩm chất hay là phẩm hạnh của một vị đạo sư, của một bậc đạo sư, là một cái bậc thầy về giáo pháp, cũng như là những cái phẩm chất của một người đệ tử là như thế nào.
People used to ask me the question that why they are the lot of the fake masters.
Và rất là nhiều người hỏi thầy, đặt cái câu hỏi cho thầy là tại sao lại có rất là nhiều vị thầy giả.
I used to tell them because there is a lot of fake masters, because they are the lot of the fake students.
Và thầy thường trả lời các vị đó là có rất là nhiều vị thầy giả là bởi vì có nhiều đệ tử giả.
When there is a fake student, they will be the fake master. When there is a fake master, they will be the fake student. This will go together.
Dạ, và khi mà có cái người đệ tử giả thì chắc chắn là sẽ có những người thầy giả, và khi mà có những người thầy giả thì chắc chắn là sẽ có những người học trò giả. Là hai cái điều này nó có một cái mối liên kết với nhau, một cái mối liên hệ với nhau.
Come first, chicken and egg?
Cái nào có trước, con gà hay là quả trứng à?
Chicken and egg, which come first? Up till now, no one can answer this question.
Việc là con gà hay quả trứng cái nào có trước thì bây giờ không ai có thể trả lời được câu hỏi này.
Why no one can get the right answer for this question?
Tại sao mà mọi người không có được cái câu trả lời đúng cho câu hỏi này?
Because the question itself is a wrong question. When the question itself is a wrong question, how can you get the right answer for the wrong question? It's impossible.
Bởi vì bản chất của câu hỏi này ngay từ đầu nó đã sai, cho nên nếu với một câu hỏi sai thì làm sao chúng ta có được một cái câu trả lời đúng cho một câu hỏi sai?
When you raise the wrong question, always get the wrong answer.
Bởi vì khi mà chúng ta đặt ra một câu hỏi sai thì chắc chắn là câu trả lời nó cũng sẽ sai theo.
So that's why the when they is the wrong master, always they will be the wrong student. When they is the wrong student, they will be the always the wrong master. This will go together.
Và vì vậy thì khi mà có một vị thầy mà sai lầm thì chắc chắn là sẽ có những người đệ tử, những người học trò sai lầm. Và tương tự như vậy, nếu như mà những người học trò sai trái thì chắc chắn là những vị thầy cũng sẽ là những vị thầy sai trái. Cho nên là hai điều này nó sẽ đi song hành với nhau.
So that's why they're here to talk about the quality of the right master, quality of the right students. When you want to see the right master, you have to be the right student. When you need the right student, you have to be the right master. So that's why the to become the right master, to become the right student, that's why they talk about the qualities. What qualities you should have to be the right master, what qualities should you have to be the right student?
Và để mà chúng ta có thể có được những cái phẩm chất đúng đắn của một vị thầy, của một vị đạo sư, thì khi đó chúng ta mới có được những người học trò đúng đắn. Và để chúng ta có được những người học trò đúng đắn thì khi đó chúng ta mới có được những vị bậc thầy, những vị đạo sư đúng đắn. Thì do đó ở đây đề cập đến những cái phẩm chất và những cái phẩm hạnh mà một vị đạo sư cần có, cũng như là những phẩm chất và những phẩm hạnh mà một người đệ tử cần phải có.
So that's why one important thing here you should know. So that's why the now you are what you the first they talk about the qualities. Qualities of the right master, they talk about the 10 qualities of the master. Among the 10 qualities, three are the most important qualities.
Dạ, và trước tiên là nói về những cái phẩm hạnh hay là những phẩm chất của một vị thầy, một vị đạo sư thì có tổng cộng là 10 phẩm hạnh, nhưng mà ba phẩm hạnh quan trọng nhất.
Generally, the right students are the, also the three qualities to become the right student.
Dạ, và tương tự như vậy thì đối với lại một học viên, một người đệ tử đúng đắn thì cũng sẽ có ba cái phẩm hạnh hoặc là ba cái phẩm chất quan trọng.
Did I tell you last class?
Dạ, thầy có đề cập cho chúng ta ở buổi học trước chưa ạ? I'm not so sure about this
Can you ask them, yeah? Did I teach them,
one.
yeah?
Dạ, thầy đã từng nói chưa ạ?
Okay, good. Yeah, okay. I only did it finish.
Dạ.
Last time I was teaching the class, I think I was in India. Am I right? Last week.
Dạ, thầy nghĩ là lần trước thì thầy khi thầy chia sẻ về điều này, lúc đó thầy đang ở Ấn Độ đúng không ạ?
I was in India. Today I'm in Taiwan.
Dạ, lần trước thì thầy ở Ấn Độ và bây giờ thì thầy đang ở Đài Loan à.
Because I'm And you can see that every week I'm changing the countries most of time, not every week.
Dạ, và quý vị chúng ta có thể thấy là hầu như là mỗi tuần thì thầy lại chuyển qua một cái quốc gia khác, một đất nước khác.
But I will try my best to come online the class, okay? You also do that for 1 year, okay? Your best to come online, okay?
Dạ, yeah, và mặc dù là như thế nhưng mà thầy vẫn cố gắng để thầy lên lớp với chúng ta. Cho nên là quý vị chúng ta hãy cố gắng để chúng ta có thể tham dự vào lớp học đầy đủ trong vòng một năm.
Okay, so that's the thing. Okay, the qualities. I told you the right masters and the right master's quality and the right student's quality. This will go together. Right now, the what's happening is the you always try to expect to find the right master without the changing yourself. If you want to find the right master, you have to change yourself to be the right student. That's the most important.
Dạ. Yeah. Và khi mà thầy đã đề cập với chúng ta về những phẩm hạnh hoặc là những phẩm chất của một vị đạo sư đúng đắn cũng như là những phẩm hạnh, phẩm chất của một người đệ tử đúng đắn thì hai điều này nó sẽ đi song hành, nó sẽ có cái sự liên kết với nhau. Nhưng mà hầu hết bây giờ thì chúng ta đều mong chờ là chúng ta tìm được một vị đạo sư đúng đắn nhưng chúng ta lại không thay đổi bản chất của mình.
You once you are not being the right and you don't expect the others to be the right, okay, right person.
Bởi vì giờ chúng ta không phải là một người đệ tử đúng đắn, nhưng mà chúng ta thì nếu như mà chúng ta không thay đổi thì chúng ta không phải là một người đệ tử đúng đắn thì chúng ta sẽ không thể nào tìm được một vị thầy đúng đắn.
Everyone, if you look at the every people who get married, one time they will think that they married to the wrong person.
Bởi vì đối với rất là nhiều người khi mà họ kết hôn thì sẽ có lúc họ nghĩ rằng là họ kết hôn không phải đúng người, họ kết hôn sai người.
Because they think that, because they expect everyone be the partner, be the perfect.
Bởi vì tại sao lại có điều đó là bởi vì họ luôn mong chờ cái người đối tác hoặc là cái người đối phương của mình á phải là một người hoàn hảo.
If you want to be the others to find the perfect one, first you have to be the perfect. Once you are not perfect, how can you find someone perfect? It's impossible.
Bởi vì khi mà chúng ta mong muốn người khác là hoàn hảo thì bản chất bản thân của chúng ta phải là hoàn hảo. Bởi vì nếu như bản thân của chúng ta không hoàn hảo thì làm sao chúng ta có thể tìm được một cái người hoàn hảo cho chúng ta? Điều đó là không thể xảy ra.
So same thing that the right master can get it right student. So that's why they talk about the qualities of the right students and the right master quality.
Và để chúng ta có được một vị đạo sư đúng đắn thì bản chất chúng ta người đệ tử cũng phải là những người học trò đúng đắn. Cho nên khi mà người học trò đúng đắn thì mới có khả năng tìm được những vị thầy đúng.
Okay. So that is the thing. Now that you look at the day 7, now the how you have to rely on the master.
Dạ, và chúng ta sẽ nhìn vào cái ngày thứ bảy là làm sao để chúng ta có thể nương tựa một vị bậc thầy, một vị đạo sư.
So now, when you get the right master, how do you look at the master?
Và nếu như mà chúng ta tìm được một vị thầy đúng đắn thì chúng ta nhìn nhận vị thầy đó như thế nào?
Do you see the day seven
Seven.
is
Yes,
okay?
day seven.
Now that you're seeing the master is now you have to do the master's. It's important thing is, as I told you before, master is like always you have to see master like a physician, the doctor.
Yeah, và cái điều quan trọng là chúng ta cần phải xem vị đạo sư, vị thầy đó giống như là người bác sĩ.
So how you have to look at the master?
Dạ, và họ chúng ta nhìn nhận vị thầy đó như thế nào?
Master, you have to look the two ways. So the relying the mentally how you think of the master and the through the deed how you have to rely the master. There is the two ways of the relying the master through the your mental and the, through the deed.
Dạ, và sẽ chúng ta làm sao chúng ta nhìn nhận một vị thầy? Thứ nhất là chúng ta sẽ có hai cách. Thứ nhất là thông qua về tinh thần, cái thứ hai là thông qua về hành vi.
Through the master, it's saying that the relying the master through the deed is a master. You have to see the master as the Buddhist the representative mentally, okay?
Dạ, và thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn nhận vị thầy đó thông qua những hành vi, và về tâm thức thì chúng ta nhìn nhận vị thầy đó giống như là chư Phật.
But the masters is a Buddhist representative. But the important thing is that still you have to keep on the analyzing is very important to the master.
Dạ, mặc dù là họ ở trong tâm thức của chúng ta, ở trong suy nghĩ của chúng ta nhìn nhận vị bậc thầy giống như là đại diện của chư Phật, giống như là chư Phật, nhưng chúng ta vẫn phải luôn luôn phân tích về vị thầy của mình.
And the second thing is the truth that this is a moment, whatever the master tells you, whatever the master tells you, at least you have to try to do it, okay?
Và thông qua hành vi thì bất cứ những cái điều gì mà vị thầy hướng dẫn cho chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng, chúng ta thử để chúng ta thực hành.
Whether you can do or cannot do is not important. At least try to do it. That's the important.
Cái việc mà chúng ta có thể làm được hay là chúng ta không làm được, điều đó không quan trọng. Mà cái điều quan trọng là khi vị thầy đã nói chúng ta làm thì chúng ta hãy cố gắng, chúng ta thử, chúng ta ứng dụng.
So when the master tell you something like against of the Dharma, then you don't have to do it at all.
Tuy nhiên nếu như mà những cái điều mà vị thầy đó nói mà nó đi ngược lại với giáo pháp thì chúng ta không cần phải làm.
So master tells you that something like according to the Dharma, at least you try to do it. It's like that when the doctor prescribes you the medicine, what you have to do? At least you have to take and eat it, no?
Dạ, còn đối với lại những điều gì mà vị thầy hoặc vị đạo sư hướng dẫn cho chúng ta mà đi theo đúng giáo pháp thì chúng ta cần phải thực hiện. Cũng giống như việc là một vị bác sĩ cho thuốc chúng ta thì chúng ta cần phải uống.
Only you should not have to do when the master teaches you to do the things and if you have to try it. If you try it and if you really practice and it don't helps you, then you can stop.
Và chỉ có một cái điều là khi mà vị thầy đã hướng dẫn cho chúng ta đã cố gắng thì chúng ta thử, chúng ta đã ứng dụng, chúng ta thực hành, nhưng mà nó không hiệu quả thì chúng ta sẽ có thể dừng, chúng ta không cần tiếp, không cần thiết phải làm tiếp.
You got it?
Dạ, chúng ta nắm điều này không ạ?
Okay, that's what you have to do, okay?
Dạ, và đó là điều mà chúng ta cần làm.
And before that, maybe I'll just thought to tell you one thing.
Dạ, nhưng mà trước đó thì thầy nghĩ là thầy sẽ cần chia sẻ với chúng ta một điều.
And this time, maybe in the around the December 13th, Dipkar is planning to organize the tour to the India, the holy places in India, okay, where the Buddha gave the first teaching and the way the Buddha got the enlightenment on the holy places in India, Dipkar is planning to organize the tour, okay?
Dạ,
From
và
December for 6 days.
vào tháng 12 này, chắc tầm là khoảng 13 tới tháng 12, thì Dipka sẽ tổ chức một chuyến hành hương về những cái thánh tích của Đức Phật, là bao gồm nơi mà Đức Phật chuyển pháp luân, nơi mà Đức Phật giác ngộ, vân vân, những cái nơi mà Đức Phật ở những các thánh tích thì trong tháng 12 này.
So what you yeah that is the thing and that time I will come and I will be as the tour guide, okay? I will be the tour guide.
Dạ, và lúc đó thì thầy sẽ đi cùng mọi người và thầy sẽ là hướng dẫn viên cho cả đoàn.
So I will be the tour guide and if you anyone want to join anyone you can join and if you want to bring your family you can bring the family or friends, okay?
Dạ, và như vậy thì vào thời điểm đó thì nếu như mà quý học viên chúng ta muốn tham dự thì chúng ta có thể tham dự, chúng ta có thể đi cùng với gia đình của mình hoặc đi cùng với bạn bè của mình. Thời gian thì chắc nó khoảng tầm 6 ngày.
But the one thing you should know, this is for the Deepkar students, okay? You cannot just share the information others and who are not a Deepkar student, that will not let. If you cannot share the information who are not a Deepkar student, and we will not let them join. They will only join the if a Deepkar student's friends of the family, they can join with the Deepkar student, okay? That they can do.
Dạ, yeah. Và cái chuyến hành hương này dành cho là học viên của Deepcare, và có nghĩa là những ai không phải là học viên của Deepcare, có nghĩa là hoàn toàn không biết gì về Deepcare, chứ không phải là không có nghĩa là chúng ta chia sẻ thông tin tràn lan, rồi những người không phải là học viên của Deepcare cũng chưa từng biết Deepcare gì cả có thể tham gia được, mà ví dụ như học viên của Deepcare, các thành viên trong gia đình của học viên hoặc là bạn bè của học viên thì có thể tham gia được. Ví dụ như bạn bè thì là sẽ đi cùng với lại cái người học viên đó, chứ không phải là bất cứ một ai lạ cũng có thể tham gia được.
Okay, if you want to join, then you can bring your family and a friend, okay? If you
Dạ.
join,
Dạ, nếu như mà chúng ta có thể tham gia được thì chúng ta có thể dẫn theo người thân trong gia đình của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể dẫn bạn bè của chúng ta theo.
okay, now the important thing. Okay, what is the important thing to come to join the district? What is
Dạ,
the most important thing?
còn cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta tham dự cái chuyến hành hương này là gì?
Save the money. Don't go to Phú Quốc Island, okay?
Dạ, chúng ta hãy để dành tiền, chúng ta đừng có đi chơi Phú Quốc ạ.
Okay, so if you go to Phú Quốc Island, then you cannot join, okay? Don't go to Phú Quốc Island. Save the money, then you can join, okay?
Dạ, chúng ta đừng đi chơi Phú Quốc, chúng ta hãy để dành tiền để chúng ta có thể đi hành hương ạ.
Okay, so that is the most important thing. Okay, so date will be around December 13, around the 60s, okay?
Dạ, vào cái thời gian thì nó dự kiến là rơi vào khoảng tầm ngày 13, 12, 13 tháng 12, và nó kéo dài khoảng tầm 6 ngày.
And remember that I will be the tour guide, okay? I'm the one who explain the
Dạ, và thầy sẽ là hướng dẫn viên và thầy sẽ
things,
giải thích cho chúng ta tất cả mọi thứ.
okay, so just thought to tell, just told to the announce that. Okay, now you see the how you can relying the okay master. Okay, masters, the thing is that the two ways of relying the master. See the masters as a Buddhist representative, mentally thinking that, okay, and the deeds you try to do the at the master tool, Dharma practice, at least try to do the what the masters tell you to Dharma practice, okay.
Dạ, và chúng ta quay lại về cái việc mà chúng ta nương làm sao để chúng ta nương tựa vào một vị bậc thầy, nương tựa vào vị đạo sư, thì có hai cách. Thứ nhất là ở trong tâm thức, ở trong suy nghĩ của chúng ta, thì chúng ta hãy nghĩ là vị thầy của chúng ta là cái người đại diện cho chư Phật, giống như là chư Phật. Và còn ở cái hành vi của chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng để chúng ta có thể thực hiện, chúng ta làm những cái điều mà vị thầy hướng dẫn cho chúng ta.
So here you should know the one thing.
Dạ, nhưng mà chúng ta cần biết một điều.
So here the most important point is that there the when you look at this the liberation palm here the you have to know the one thing about the masters about that.
Dạ, nhưng mà có một điều khi chúng ta nhìn vào trong giải thoát trong lòng tay thì có một điều về vị đạo sư mà chúng ta cần phải biết.
Okay, so that is thing. Okay, you got it.
Dạ, và cái điều đó thì chúng ta có nắm không ạ? À?
One thing is here that here the one thing you should know.
Dạ, có một điều mà chúng ta cần biết.
Most the important thing is here the part is that the important part. Okay, this is the important part is that but here the important part is that when you look at the master, when you look at the master and when you look at the master, the seeing the Buddha's the representative, here's come the few questions. Here come the few questions that when you see the master as a Buddha's representative, first thing is you think that, but the analyzing the master is the most important part is the way the master do is exactly as the Dharma says, okay? Not like go to analyzes that the way the master do as the what you like. Lots of the people, they will see the master, they wish the people. Master to do the what they like. That is not a master's work. Master have to do the exactly what the Dharma says. Okay.
Dạ, và khi mà chúng ta cái điều quan trọng đối với lại một vị bậc thầy và cái cách mà chúng ta nhìn nhận về bậc thầy như thế nào, có nghĩa là trong ý nghĩ hoặc là trong cái tâm thức của chúng ta thì chúng ta phải nhận diện, chúng ta phải biết là vị đạo sư là đại diện cho chư Phật, giống như là chư Phật thì sẽ đặt ra những cái câu hỏi, là khi mà vị đạo sư đại diện cho chư Phật thì chúng ta cũng vẫn phải phân tích vị đạo sư đó, xem là vị thầy đó có thực hiện, có làm đúng những gì theo chỉ dẫn của giáo pháp hay không, chứ không phải là chúng ta nhìn vị đạo sư đó theo cách là vị đạo sư đó thực hiện hoặc là làm những cái điều gì mà chúng ta cảm thấy thích, đó không phải là cái vị đạo sư đúng đắn, mà chúng ta phải nhìn nhận là những điều mà vị thầy đó, vị đạo sư đó làm nó có đúng với giáo pháp hay không.
Okay, so like an example that a lot of the peoples in the always tell me that they wish they can speak, I can speak that their language. When I go to different country, every people will telling that they wish that they can, I can speak that their language. As the master, not that job to speak the all the people's language. The master job is teach the Dharma according to the Dharma, and the practice master himself, the practice Dharma according to the Buddha.
Dạ, yeah, và bởi vì có nhiều vị đệ tử cũng từng nói với thầy là thầy đi nhiều quốc gia thì mong là thầy có thể giảng bằng cái ngôn ngữ của các vị của các quốc gia đó, có nghĩa là thầy cũng có thể nói cái ngôn ngữ nói tiếng của quốc gia đó, nhưng mà đó không phải là cái nhiệm vụ của vị đạo sư, đó không phải là công việc của vị đạo sư, cái nhiệm vụ, cái công việc của vị đạo sư đó là giảng dạy giáo pháp và thực hành giáo pháp theo đúng những chỉ dẫn của Đức Phật.
So that's why now you look at the day 8, it talk about the two things, the students, the master, the two things are very important with the master and the student relation.
Dạ, và chúng ta cũng có nhìn thể nhìn ở trong sách thì họ sẽ nói đề cập đến cái mối liên hệ giữa vị đạo sư và đệ tử.
Students have the trust on the master, master have the compassion on the student. These two things will should go together.
Dạ, và đối với lại người đệ tử thì phải có niềm tin, phải có cái lòng tin tưởng đối với vị đạo sư của mình. Còn vị đạo sư thì phải có cái lòng từ bi đối với đệ tử của mình.
So that's why the two have the trust on the master. What is important? You understanding the master is important.
Yeah, và làm sao để chúng ta có được cái sự tin tưởng đối với vị thầy, vị đạo sư của mình thì cái điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được vị thầy đó.
You can trust. You can have a full faith on someone who can understand the very well. Once you cannot understand someone very well, the your trust won't be too long.
Yeah, bởi vì khi mà chúng ta có một cái tín tâm với một người hoặc là khi chúng ta có thể hiểu được người đó thì chúng ta mới có được niềm tin với người đó. Còn nếu như mà chúng ta chỉ đơn thuần là một cái niềm tin mà chúng ta không hiểu gì về vị thầy hoặc là một người nào đó thì cái niềm tin đó, cái sự tin tưởng của chúng ta nó sẽ không kéo dài được.
Have you heard that saying that you should not trust the money?
Dạ, chúng ta có từng nghe cái câu nói là chúng ta không thể tin tưởng vào tiền không ạ? À?
You should not trust the money, but you have to keep the money in the hand of the person whom you trust. That's a very important.
Dạ, yeah. Chúng ta có thể là cái câu nói là chúng ta có thể là không tin tưởng tiền nhưng chúng ta có thể đặt tiền vào cái người mà chúng ta có thể đưa tiền cho cái người nào đó giữ, là cái người đó phải là người mà chúng ta tin tưởng.
So that's why the when you come to master, the trusting is a very much based on the understanding. When you can understand that person very well, you can then you will know the how to trust. When you don't understand it, if you don't without understanding the person, if you trust, that trust won't remain too long.
Yeah. Và để chúng ta có thể tin tưởng một vị đạo sư thì chúng ta phải hiểu cái vị thầy đó như thế nào. Thì khi chúng ta hiểu được vị thầy thì chúng ta mới biết là chúng ta sẽ tin tưởng vị đó ra sao. Còn nếu như mà chúng ta không có hiểu gì về một người nào đó hoặc là không hiểu gì về một vị thầy thì cái niềm tin của chúng ta nó sẽ không có thể nào kéo dài được.
To understand that someone, what you have to do?
Dạ, và để hiểu được một người thì chúng ta phải làm gì?
You have to listen more.
Dạ, và để mà chúng ta có thể hiểu được một người thì chúng ta phải lắng nghe họ.
Okay. So when you listen more, then it will be much help you to understand the better.
Dạ, và khi mà chúng ta lắng nghe thì sẽ giúp cho chúng ta có thể hiểu được nhiều hơn, hiểu được tốt hơn.
So that is the understanding, to understand the someone. Because right now, we don't listen more, we talk more.
Dạ, bởi vì để hiểu một người nào đó điều quan trọng là chúng ta phải lắng nghe, nhưng mà bây giờ chúng ta không làm như vậy, chúng ta không lắng nghe mà chúng ta nói rất nhiều.
We have the two ear and the one mouth. What does that mean? It tells that to listen more, talk less.
Yeah, bởi vì chúng ta có hai lỗ tai và một cái miệng. Điều đó có ý gì? Nghĩa là chúng ta cần lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn.
Look at your cell phone.
Và chúng ta hãy nhìn điện thoại của chúng ta.
Look at your cell phone and the look that you make. Do you talk more or you look at your cell phone and see that? Whenever you talk with someone, see that you listen more or you talk more.
Dạ, chúng ta hãy nhìn là cái điện thoại của chúng ta, mỗi khi mà chúng ta gọi điện hay chúng ta nói chuyện với ai đó thì chúng ta lắng nghe nhiều hơn hay chúng ta nói nhiều hơn ạ? À?
When you look, so mostly people, that's why that they talk more. So that's why that they don't understand it. So that's why that you have to listen more. Okay, that is the way to understand. Especially in the family, it's a very important to the listening to others. Right now, what's happening is not a communication is a very lack because everyone want to talk, no one want to listen. So more everyone want to talk, and then they don't feel to talk because they you won't find anyone to listen to you.
Dạ, và bởi vì khi chúng ta nhìn vào điện thoại của mình thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Và bởi vì khi mà chúng ta nói nhiều thì làm sao chúng ta có thể hiểu được người khác khi chúng ta không lắng nghe. Và điều này nó cũng ứng dụng với việc là ở trong gia đình thì chúng ta không có lắng nghe các thành viên trong gia đình của chúng ta. Chúng ta không lắng nghe người khác. Do đó nó sẽ luôn xảy ra những cái vấn đề ở trong giao tiếp cũng như là truyền thông. Bởi vì ai cũng muốn nói mà không ai muốn nghe cả. Cho nên đó là những cái điều mà làm cho cái việc truyền thông, cái việc giao tiếp của chúng ta nó có rất là nhiều vấn đề và chúng ta không hiểu nhau.
One time, that was long time back in the Taiwan, I visited one restaurant and the restaurant is fully packed. Fully
Fully.
packed. There's no livelier.
Và lâu rồi thì có dịp thì thầy ở Đài Loan và ở trong một cái nhà hàng và khá là đông đúc.
So then I told the wife that today the restaurant is full. Because they
Dạ
told me
và
today the Valentine Day.
khi đó thì thầy hỏi là ủa tại sao ngày hôm nay lại khách nhà hàng lại đông như thế, thì người ta mới nói đó là ngày tình yêu, ngày Valentine.
So when I look at all the couple, only one couple is talking. Rest of all, they are not talking. They are busy with their cell phone.
Và khi mà thầy nhìn tất cả các cặp đôi á thì thầy thấy là hầu hết là hình như là chỉ có một cái cặp đôi là đang nói chuyện với nhau, còn những cái cặp đôi khác thì là đang cầm điện thoại xem điện thoại.
So I told my students that, oh, this couple is a new couple. After 1 year later, they will become exactly same. They will become the busy with the cell phone.
Và thầy mới nói với lại các học trò, các đệ tử của thầy là có lẽ cái cặp đôi mà đang nói chuyện đó thì chắc là mới quen nhau, cho nên là như thế, chắc còn nếu như mà quen nhau 1 năm sau thì chắc là sẽ bận rộn để cầm cái điện thoại để xem điện thoại.
Second problem is you spend the more time with the gadget, cell phone, AI, television, movie. You are not spending time with a human. How can you understand the human? You understand only the cell phone. You only understand the chat GPT. You don't understand the human. That's the problem.
Và hầu hết là chúng ta lúc nào cũng cầm đến điện thoại, chúng ta bận rộn với điện thoại, chúng ta bận rộn với lại AI, với trí tuệ nhân tạo, chúng ta luôn luôn bận rộn với lại ChatGPT, thì chúng ta nghĩ là chúng ta có lẽ là chúng ta chỉ thấu hiểu AI hoặc là thấu hiểu ChatGPT chứ còn chúng ta không có thấu hiểu mọi người.
So soon, maybe that soon that AI will teach the Dharma. Okay, I will lose the job. That's not very far, 1 or 2 years.
Nhưng mà chắc có lẽ là sớm thôi thì AI sẽ thành là sẽ giảng dạy giảng pháp, còn thầy thì chắc là thầy mất việc quá.
Okay, so that's the thing. Okay, so so now the thing is that that's why that the understanding the master and student understanding the master should have the student, the compassion is very important.
Và do đó thì chúng ta cần phải thấu hiểu, chúng ta cần phải hiểu được một vị thầy, và khi còn đối với vị thầy thì phải luôn luôn có cái lòng từ bi đối với học trò, đối với đệ tử.
So this it should go with every the relation, which is the understanding, trust, the compassion. That is very important in every the relation.
Và cái điều này trong tất cả các mối quan hệ thì cái việc mà thấu hiểu lẫn nhau và có cái niềm tin với nhau thì nó sẽ đi hết hầu hết nó hiện diện ở trong mọi mối quan hệ với nhau.
The compassion is really wishing others to liberating from the challenge, wishing others to liberating from the suffering. That's the real compassion.
Còn đối với lại lòng từ bi nghĩa là chúng ta mong muốn cho tất cả mọi người đều có thể giải thoát, đều có thể thoát ra khỏi tất cả mọi khổ đau, thì đó chính là lòng từ bi.
So that is the important thing. Okay, so that's why the here now you will look at the that is the master and the student, the important thing. So now you look at the date, day eight. Okay, day eight, it says that now the you have to have the full faith and the trust on the master, student should have it. Okay.
Và cái đó là cái điều quan trọng giữa cái mối liên hệ giữa vị đạo sư và đệ tử. Và chúng ta có thể xem ở ngày thứ 8 là đối với lại một vị đệ tử thì luôn luôn cần phải có cái niềm tin, cần phải có tín tâm hoàn toàn, tín tâm với vị thầy, với vị đạo sư của mình.
So that's why the faith is the one thing. Okay, the faith is the one side, one the faith to the student. And the master student having the compassion for the student. This should go together. Then the master and the student relation can go very well.
Và khi mà người đệ tử, người học trò có một cái tín tâm, có một cái lòng tín tâm và cái sự tin tưởng đối với vị thầy, đối với vị đạo sư của mình hoàn toàn, và vị đạo sư có được cái tình thương yêu, có được cái lòng từ bi đối với lại đệ tử của mình, thì cái mối quan hệ nó sẽ rất là tốt.
So that's why, okay, that's why the here the okay, that is the important point is here. So that the thing. So now you look at the in the leverage palm, it told that now when you see how you look at the faith is how you look at a master. As I told you before, you have to look at the master is the Buddhist representative. What does the Buddhist representative means? Yeah, the Buddha representative means that you all didn't see the Buddha. You hears the Buddha only from your master.
Và khi mà chúng ta có cái tín tâm đối với vị đạo sư là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta ở trong ý nghĩ và chúng ta nhìn nhận vị đạo sư, vị thầy của chúng ta là cái người đại diện của chư Phật, giống như là chư Phật. Có nghĩa là khi mà chúng ta giống như là chúng ta đang nhìn thấy chư Phật, chúng ta đang lắng nghe chư Phật.
So that's why the Buddhist representative is one important thing is that the one to big master to see the Buddhist representative and the, you have to look that the, analyzing the very carefully the master do exactly like the exactly what's said in the Dharma. Okay.
Và mặc dù là chúng ta nhìn nhận vị thầy của chúng ta giống như là chư Phật, hoặc là chúng ta thấy chính là chư Phật, thì chúng ta vẫn phải song song đó, chúng ta vẫn phải phân tích, chúng ta vẫn phải xem xét vị thầy, liệu vị thầy có thực hành, có làm đúng theo giáo pháp hay không.
The moment when you see that master is not doing as the Buddhist, I mean, the, as in the state and the Dharma, then you don't have to see the master, the Buddhist representative, because he's not qualified to be the Buddhist representative.
Và nếu như mà chúng ta nhìn nhận, chúng ta thấy rằng vị thầy đó không thực hành, không thực hiện theo đúng những cái giáo pháp là kinh điển, thì chúng ta sẽ không có cần phải làm theo, bởi vì vị thầy đó không có đủ cái phẩm chất, không có đủ cái phẩm hạnh của một cái người đại diện cho chư Phật.
So that is the one thing you should know. Okay.
Và đó là cái điều mà chúng ta cần phải biết.
Okay, that is the most important part here you have to know.
Và đó là một cái điều quan trọng mà chúng ta phải biết.
So most important part here, the two things here you should know that. Okay, one the two things. Okay, here the most important two things you have to know.
Và có hai cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ, cần phải nắm.
Two thing is as I told you the Buddha's the representative. Actually the when you look at the Buddha's the representative, that is now the here comes to meditate, how you have to meditate. Meditating is the master's the because whatever the master tells you the something, first thing is that you have to trying the you're the best to do the follow it. That is the one important part. Second important part is see the master is mentally seeing the master as the Buddha's representative. These two part is the main part of the this, I mean the day nine the advice. Okay.
Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy có hai cái điều quan trọng khi mà chúng ta nhìn nhận một vị thầy là cái người đại diện của chư Phật. Thì làm sao chúng ta thực hành để làm sao chúng ta thiền định về suy nghĩ về cái điều đó. Thì ví dụ như về cái hành vi á, trong những cái hành động của chúng ta, thì khi mà vị thầy bậc đạo sư hướng dẫn chúng ta làm những cái điều gì, thì chúng ta hãy cố gắng để chúng ta cố gắng nỗ lực hết hết sức của mình để chúng ta thực hành theo. Còn cái thứ hai nữa là ở trong cái suy nghĩ, ở trong dòng tâm thức của chúng ta xem vị thầy là đại diện của chư Phật, thì chúng ta đó là ở trong cái ý nghĩ của chúng ta.
When you see the master as a Buddhist representative, it makes you easier to follow the master's route. So that's why it says that see the master as a Buddhist representative.
Dạ, và bởi vì khi mà chúng ta ở trong ý nghĩ, ở trong tâm thức chúng ta suy nghĩ vị thầy giống như là vị Phật, hoặc là vị thầy chính là vị Phật, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đi theo những cái lời chỉ dẫn của vị bậc thầy.
So that's why the now that you what you have to do is that you are trying the what the master the advice is what the master teach at least try to do that at least try to practice that.
Dạ, và cái điều mà chúng ta cần làm là chúng ta hãy cố gắng tối thiểu là chúng ta hãy thử ứng dụng, hoặc chúng ta hãy thử thực hành những cái điều mà vị thầy, vị đạo sư của chúng ta hướng dẫn cho chúng ta.
Okay. Now the today's the over this week practice, okay?
Dạ, và cái phần thực hành ở trong tuần này.
You have to think one thing.
Dạ, chúng ta hãy nghĩ một điều.
Think that not to go Phú Quốc Island this year, okay?
Dạ, chúng ta hãy nghĩ một điều là chúng ta năm nay đừng có đi Phú Quốc à.
Try to think it, okay?
Tối thiểu là chúng ta hãy suy nghĩ đến điều đó à, chúng ta suy nghĩ như vậy.
This is the practice, okay? When the master says, at least you try to do that, okay?
Dạ, và đây là một cái pháp thực hành tối thiểu là khi vị thầy hướng dẫn thì chúng ta hãy suy nghĩ, chúng ta hãy thực hành thử như thế.
Okay, then once you not go Phú Quốc Island, then you can save the money, so then you can travel to India.
Dạ, và nếu như mà chúng ta thực hành, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không đi Phú Quốc, chúng ta sẽ để dành tiền để chúng ta đi hành hương, thì chúng ta hãy suy nghĩ như thế ạ.
Okay, so this is something like okay. So now the here the thing is that at the Dharma is the when you have to be the very practical way.
Dạ, và chúng ta hãy nghĩ về giáo pháp ở cái mức gọi là ứng dụng, thực dụng.
Dharma practical meaning is that everywhere there, so you have to know the how to practice this way of the practice.
Dạ, và chúng ta cần phải biết là khi mà chúng ta ứng dụng, chúng ta thực hành giáo pháp, thì chúng ta phải biết là cái cách, cái phương pháp làm sao để chúng ta có thể thực hành được.
The problem with the Dharma practice, a lot of people, they will practice the Dharma according to their own way, not the according to the Buddha's way.
Dạ, bởi vì cái vấn đề của mọi người á, là thường mọi người sẽ thực hành theo cái cách riêng của mình, chứ không phải là thực hành theo những cái giáo pháp, những lời chỉ dẫn của chư Phật.
So they will do it like what they like to do. They will practice as the what they like to way they like to practice.
Dạ, và họ sẽ thực hành giáo pháp theo cái cách mà họ thích, theo cách mà họ mong muốn.
Okay, that is the one thing.
Dạ, đó là một điểm.
Here, the most important another part is when you practice the Dharma.
Dạ, và một điều khác là khi mà chúng ta thực hành pháp.
Every the Dharma practice up till now, whatever you learn, you have to slowly that the you what you learn the Dharma practice, you try to do it and the do again and again and the do and the, see that the how it's benefiting you. That's the second important thing.
Dạ, và khi cái điểm thứ hai là khi mà chúng ta thực hành pháp á, thì chúng ta hãy cứ từ từ chúng ta thực hành, chúng ta cố gắng để chúng ta cứ thực hành, chúng ta lặp lại cái điều đó, và chúng ta xem những cái lợi lạc, những cái lợi ích từ cái việc thực hành pháp đó.
Sometimes when you come to the Dharma practice, so when you see the how you benefit, and the, also the important thing is that every of the what I teach the Dharma, you don't have to go one after another. Okay, whatever I teach you, whenever whatever the points you want to practice, you can practice that. Okay.
Dạ, và giáo pháp thì khi mà chúng ta nhìn thấy những cái lợi lạc trong giáo pháp á, thì chúng ta không phải là cứ thực hành những cái gì, toàn bộ tất cả những cái gì thầy dạy, chúng ta có thể thực hành tuần tự, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta thực hành.
So that's why the Dharma practice is whatever that you like to practice, you can practice that not that way. Okay, Dharma practice is should the what you learned, that what you learned, and the, you have to do it very precisely. That's a very important, okay?
Dạ, và cái việc mà chúng ta thực hành không phải là chúng ta thích làm cái gì, chúng ta thích cái gì thì chúng ta làm theo ý của mình, mà những gì mà chúng ta học thì chúng ta cố gắng để chúng ta ứng dụng một cách đúng đắn, một cách ngắn gọn.
You got it?
Dạ, chúng ta có nắm được điều này không ạ?
Did you
Ừ, dạ, chúng ta có hiểu không ạ?
understand? Yeah, okay, very good. You understand very good. Okay, very smart.
Dạ, nếu mà chúng ta hiểu thì chúng ta rất là thông minh ạ. À.
Okay, that means that okay, really, the because okay, that is if you that is the how you have to keep in the mind, okay?
Dạ, và nếu như mà chúng ta thông minh, chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta hãy ghi nhớ cái điều đó để chúng ta ứng dụng.
Dharma is like a training, okay? When you're training, if you go to rightly, then only you can get the right result. When you don't go the right way the training, then you won't get the any right result, no?
Dạ, và giáo pháp đó cũng là một cái cách để cho chúng ta rèn luyện, bởi vì khi mà chúng ta có được cái sự rèn luyện á thì đúng đắn á, thì thực hành đúng đắn thì chúng ta mới có được cái kết quả đúng.
Okay, to get the right reason, you have to practice the very right way.
Dạ, và để chúng ta có được một cái kết quả đúng thì chúng ta phải thực hành một cách đúng đắn.
Okay, so now that if you look at the liberation palm later, you all have the liberation palm book or what?
Dạ, chúng ta nhìn vào quyển giải thoát trong lòng tay, không biết là chúng ta đã có đầy đủ sách giải thoát trong lòng tay chưa ạ?
Okay, good. Now it's on the day 8, okay?
Dạ, ở ngày thứ 8.
Oh, one thing I just want to announce that this Liberation Palm is a quite thick book. That this end of the, I mean, the August on, I will just make the small of the Liberation Palm. Okay, I will take out the, all the unnecessary thing and I will make that the small version. Okay, then I think the small version it will be much easier for everyone. Okay.
Dạ, yeah, và thầy có một cái điều mà thầy muốn thông báo với chúng ta là bởi vì chúng ta thấy là cái bộ giải thoát trong lòng tay nó khá là dày, và vì vậy thầy nghĩ rằng ở trong tháng 8 thì thầy cố gắng là thầy sẽ rút tỉa những cái tinh túy và loại bỏ những cái gì mà Rory không cần thiết, để làm cho một cái phiên bản nó ngắn gọn hơn, nó nhỏ, nó gọn hơn cho chúng ta có thể học tập.
So the thick one is, I think there are a lot of the things that are very unnecessary things. I mean, there's some are the very unnecessary. So that's why the sometimes that you don't have to, it's quite enough time to read that, no?
Dạ, bởi vì với cái bộ giải thoát trong lòng tay nó khá là dày thì đôi khi nó sẽ có những cái điểm nó không có cần thiết, cho nên là nhiều khi chúng ta cũng sẽ không có đủ cái thời gian để đọc hết đâu.
So I want to, I will make a one of the small, I mean, the Liberation Palm book. Okay, that's small one.
Dạ, và vì vậy thì thầy sẽ làm lại một cái bản tinh gọn hơn, cái bản nhỏ hơn.
Because this is the one thing that the lots of them in the countries and the students and I think that that need like the small one because the many country we go through the leverage palm thick one so sometimes I find it a lot of the my following me the student not truly that they are not a Buddhist at all many they are the now they are not Buddhist but still they learn from in the teach so I want to make the very small one and the easy one okay
Dạ, yeah. Và bởi vì thầy cũng đã giảng dạy qua nhiều quốc gia, qua nhiều nước khác nhau, và thầy thấy là hầu hết tất cả các học viên đều có những cái nhu cầu tương tự như vậy, và bởi vì không phải là toàn bộ học viên đều là Phật tử, cho nên là thầy muốn làm một cái bản nó ngắn gọn, nó tinh gọn hơn để cho mọi người có thể dễ dàng đọc.
Okay, so everything on very fast. No, you know you want to achieve the enlightenment in the fast, study in the very fast.
Dạ, bởi vì bây giờ tất cả mọi thứ nó đều cần phải thật là nhanh, bởi vì ngay cả chúng ta cũng mong muốn là chúng ta có thể đạt được quả vị giác ngộ nhanh chóng à.
Because people don't have the time.
Bởi vì tất cả mọi người không ai có thời gian hết.
Because you are so busy with the internet.
Bởi vì hầu hết chúng ta ai cũng bận rộn với lại internet, với mạng hết à.
Okay, because really that this is the one side. Because the what I in my life I never watch a movie.
Dạ, đó là một cái phía. Thực ra là ở trong cuộc sống của thầy thì thầy không có xem phim.
And I don't watch the movie and the, so that's why the, I feel like I have a lot of the time, so I'm getting the lot of time.
Dạ, bởi vì thầy không có xem phim cho nên là thầy thấy là thầy có rất là nhiều thời gian.
So this watching movie, all the drama, it wastes a lot of time. So I never watch it. So that's why I feel I have a lot of time.
Dạ, bởi vì mọi người thì hay xem phim, mọi người thì hay xem kịch này nọ, còn thầy thì thầy không có xem các thể loại đó, cho nên thầy thấy là thầy có rất là nhiều thời gian.
So just thought to tell you that really that that is the one thing really you have to manage a little bit. Otherwise, that you will waste a lot of the, your time to something to do the unnecessary thing.
Và vì vậy thì thầy thấy là chúng ta hãy cố gắng để chúng ta làm sao để quản lý và kiểm soát những cái điều đó. Bởi vì đôi khi là chúng ta cứ xem như vậy thì chúng ta mất rất nhiều thời gian.
Do you remember? I told you in the life you have to do the only three things, okay?
Chúng ta có còn nhớ là thầy đã từng nói với chúng ta ba điều mà chúng ta cần làm ở trong cuộc sống của chúng ta không ạ?
Do you
Chúng ta có còn nhớ không ạ?
Watching the movies and these things, okay, helps your bank balance go higher.
Liệu xem phim có làm cho cái tài khoản ngân hàng của chúng ta tăng không ạ? Gia tăng không ạ?
Okay, then it's useless. Okay,
Nó rất là vô ích à. Cái việc xem phim đó nó rất là vô ích.
okay. So these are the things. Okay, and so my point is here. So that's why. Okay, now, yeah. Okay.
Rồi đó là
Okay.
cái điểm mà thầy muốn lưu ý chúng ta.
Okay. So now that this week that what you have to do is that okay now you look at leverage pump the smaller one will come and the right now the what you look at the leverage pump the day 8. Okay, day 8, and it talks about the two main points here you have to understand. Okay, faith in the guru, and also then he's saying the remembering the kindness and the developing the respect to the master. Okay.
Và ở trong giải thoát trong vòng tay chúng ta xem ở ngày thứ 8 thì có hai cái điểm quan trọng, có nghĩa là chúng ta sẽ phải có tín tâm. Điểm thứ nhất là chúng ta cần có tín tâm với lại vị bậc thầy, vị đạo sư của chúng ta. Và điểm thứ hai là chúng ta cần ghi nhớ, chúng ta cần nhớ đến những cái lòng từ bi, những cái sự tử tế của vị đạo sư, của vị bậc thầy đối với chúng ta.
Yeah. So respecting is the one, well, how the way the respect of the master.
Và làm sao để chúng ta có thể nhớ những cái sự tử tế cũng như là tôn trọng vị đạo sư của mình.
Respect and best respect is the following the master's the word. That is the best respect, okay?
Có nghĩa là cái cách mà chúng ta tôn kính, tôn trọng vị đạo sư của mình, và cách tốt nhất đó là hãy thực hành những cái gì mà vị đạo sư hướng dẫn cho chúng ta.
Now I will tell you the one thing.
Thầy sẽ nói cho chúng ta một điều.
Oh, I will ask you one question.
Thầy sẽ đặt cho chúng ta một câu hỏi.
If your masters teach you how to cook the food, do you have to follow it?
Nếu như mà vị thầy nói chúng ta là chỉ cho chúng ta làm sao để nấu một món ăn thì chúng ta có thực hành theo không ạ?
No, no. Okay.
Chắc chắn là không ạ.
Master's job is to teach you the Dharma practice, not to cook the food.
Cái nhiệm vụ, cái công việc của vị thầy á là giảng dạy pháp chứ không phải là dạy nấu ăn à?
When the master teach you how to cook the food, if you not follow it, it is not a disrespect, okay?
Nếu như mà vị thầy hướng dẫn cho chúng ta cách nấu ăn á, nếu như mà chúng ta không làm theo thì đó không phải là cái sự bất kính.
Master, when you teach the Dharma and the, if you not try to do it, that is a disrespect.
Còn nếu như mà vị thầy hướng dẫn cho chúng ta, dạy cho chúng ta giáo pháp mà chúng ta không thực hành thì đó mới là sự bất kính với vị thầy.
So that's why the respect is the master's respect. So always remember the respect is not just paying the and the bowing the hand. Most the best respect and the following the master's words as he teaches Dharma. Try to practice the what the master teach. That is the best respect for the master.
Và chúng ta hãy nhớ rằng cái việc mà gọi là tôn kính hoặc là kính trọng hoặc là tôn trọng vị đạo sư không phải chỉ là cái việc mà chúng ta kính lễ hoặc chúng ta chào đón hoặc là chúng ta cúi đầu trước vị đạo sư, mà cái việc quan trọng là chúng ta làm theo, chúng ta hãy cố gắng, chúng ta thử ứng dụng những cái điều mà vị thầy giảng dạy về giáo pháp, và chúng ta hãy thực hành những cái điều mà thầy hướng dẫn.
You got it?
Chúng ta nắm được phần này không ạ?
Okay. So this week now the what you have to do the homework, I will give homework. Read that the day 8 part, okay? The liberation part day 8, okay?
Và tuần này thì thầy sẽ cho chúng ta bài tập về nhà ở trong ngày thứ 8, ở trong giải thoát trong lòng tay.
And the read slowly one page like that. After you read the one page and try to think that what mentioned in the that day 8, okay?
Chúng ta hãy đọc từng trang sách, chúng ta có thể đọc một trang rồi chúng ta suy nghĩ, từ từ chúng ta suy nghĩ xem là ở trong cái trang sách đó cái ý nghĩa nói về điều gì.
And if sometimes it might be difficult that you won't understand it.
Đôi khi thì chúng ta sẽ hơi bị khó hiểu cái nội dung ở trong đó.
If you don't understand it, try to read it 2 or 3 times and try to think.
Nếu như mà cái trang sách đó mà chúng ta cảm thấy không hiểu, khó hiểu cho chúng ta, thì chúng ta hãy cố gắng chúng ta đọc đi đọc lại khoảng 2 lần, 3 lần, chúng ta đọc lại vài lần.
If you read 2 or 3 times, I'm not saying that you will understand it.
Dạ, nhưng mà thầy cũng không nói là chúng ta đọc đi đọc lại hai ba lần thì chúng ta sẽ hiểu.
But when you read the, if you don't understand, read the two or three times, your the mind will become the more strong. Because right now, the once your mind very easily reject it, very easily. When the difficult things happen, mind reject. So mind will reject, and the always mind want the something very easy and the very comfort things.
Dạ, nhưng mà cái việc mà thầy nói là cho dù là có thể là cái trang sách đó nó chúng ta đọc đi đọc lại hai lần ba lần hoặc là vài lần nhưng mà chúng ta vẫn chưa có hiểu nó, chúng ta vẫn cảm thấy khó hiểu thì không vấn đề. Nó sẽ giúp cho chúng ta làm cho cái tâm thức của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta nó mạnh mẽ hơn. Bởi vì bây giờ hầu hết là mọi người thấy cái gì, đọc cái gì hoặc là những cái gì mà cảm thấy là hơi khó một tí là luôn luôn cái suy nghĩ là từ chối những cái điều đó, mà chỉ mong muốn là tìm những cái gì mà nó dễ dàng, những cái gì mà thoải mái cho chúng ta thôi.
Mind becomes the weak always when you wish for the comfort things. Okay, then the mind will become the more and more weak. Comfort is like a sweet sugar. It is
Đúng.
just poison, the comfort. No, sweet, like a sweet sugar, okay? It makes the mind more and more weak.
Dạ, và bởi vì hầu hết bây giờ cái tâm thức của chúng ta nó luôn luôn nó trở nên dễ bị yếu mềm đi, bởi vì chúng ta luôn mong muốn những cái gì nó thoải mái, nó dễ chịu, nó giống như là những cái chất ngọt, những cái chất tạo ngọt, cho nên là làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái và làm cho cái tâm thức của chúng ta ngày càng trở nên yếu đuối hơn.
When you like the sugar, there's a one problem.
Dạ, khi mà chúng ta thích đường á thì nó hay có một cái vấn đề.
Today you drink the tea with the one spoon of the sugar. Next day you will expect them. When you, even you drink the tea with the one sugar, you will not feel the sweet. You have to add more.
Dạ, bởi vì lấy ví dụ như là khi mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta uống trà, chúng ta bỏ thêm một muỗng đường, chúng ta cảm thấy là ngọt. Nhưng mà qua hôm sau nếu như mà chúng ta cũng uống trà với một muỗng đường thì đôi khi chúng ta cảm thấy là nó chưa đủ cái độ ngọt và chúng ta cần phải thêm đường nữa để cho nó ngọt hơn nữa.
So that's why the mind always seek the comfort. So what I'm trying to do tell is that when you read the book, don't understand, read it two or three times. Slowly learn the mind to accept the difficult things. Okay, that's you have to train the mind. Okay.
Dạ, và bởi vì tâm thức của chúng ta, những cái suy nghĩ của chúng ta luôn mong muốn những cái điều dễ chịu, những cái điều thoải mái. Cho nên khi mà chúng ta đọc tuần tự từng cái trang sách đó, mà chúng ta cảm thấy nó hơi khó hiểu và chúng ta đọc lặp đi lặp lại vài lần thì nó sẽ giúp cho cái tâm thức của chúng ta chấp nhận những cái điều khó khăn.
Mind accept the difficult things, then the slowly that is how you can train the mind to become the more strong. Okay?
Yeah. Và khi mà cái tâm thức của chúng ta nó chấp nhận cái điều những cái điều khó khăn thì đó là một cái cách để cho chúng ta rèn luyện cho tâm thức của chúng ta trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn nữa.
Okay. Thank you. You know that I stopped the class on time, no?
Dạ, và thầy cảm ơn chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết là thầy luôn kết thúc lớp đúng giờ.
If I don't start the class on time, then it's not me. It is the AI looks like me, okay?
Dạ, thường nếu như mà thầy mà không có kết thúc lớp đúng giờ thì thường chắc là AI chứ không giống thầy thôi chứ không phải là thầy.
Okay, thank you. Come on.
Dạ.
Thank you. Hi, Thakur.
Thì cảm ơn tất cả quý vị ạ. À. Dạ, hẹn gặp lại.